truyện ngắn Dòng Trôi, tác giả Trúc Thiên. Đứa nào lại chẳng rành tánh má, hồi xưa tới giờ má đã quyết thì sẽ làm, chẳng ai có thể lung lay thay đổi. Nhưng mà lần này thì căng thiệt ngăn. Má đâu phải không biết hôm nay ngày gì. Không, nhưng má nói vậy là đứa nào cũng tự hiểu, coi như là di chúc hay đại loại má trói trước, đặng khi má mãn phần thì chẳng đứa nào có thể trái ý. Má ra hiên nhà đung đưa cánh võng, mặt mấy đứa con giáo giác nhìn nhau. Má mở cải lương nghe cái máy cassette chị hai mua đâu hồi nẫm, màu bạc thớt theo thời gian, cây anten gãy mất một đoạn, cuốn băng cũng cũ kỹ nua già, dây thanh băng giãn ra trầy xước vài chỗ, nên cái giọng cô đào mộng điệp lẫy lừng ngày xưa thành nhừa nhựa eo éo, kiểu như người già nghẹt mũi ngứa cổ hát chơi. Mỗi lần dỗ tía là má lại nghe bài này, cái bài chẳng có gì gọi là hay ho, cái bài buồn lấy buồn lất, nghe hôm nay hả, sớm mai xách giỏ đi chợ vẫn còn buồn. Có lần bé hai nói với con Xuân Duyên như vậy, khi nghe nhỏ cháu mình ngân nga ngoài bến. Con nhỏ năm đó 16, ưa gọi đầu trên bến mỗi chiều, con nhỏ đời còn trong veo. Đứa nào bày ra cái trò này, con út trong phải không? Má cả đời gắn chặt phận mình với thứ miệt đồng bưng, lấy đâu ra mà biết mấy cái chuyện đến nỗi tao ở Sài Gòn cũng chẳng rành. Anh ba kéo đám em ra góc bần mé sông mà trách. Tính gì cho tính lẹ nhen, sớm mai vợ chồng em lên Sài Gòn rồi đó. Tuổi nhỏ còn mớ bài kiểm tra cô giáo cho về nhà, đã làm kịp bài nào đâu. Con năm thà vuốt lại mái tóc suôn mượt, sực nứt mùi mỹ phẩm kiêu kỳ. Đôi bàn tay thon gọn vẫn bấm đều tin nhắn trên chiếc điện thoại xịn. Nghe đâu con nhỏ mua gần 30 triệu. Nè hen, chắc tao không phải đi à? Chắc ở đây mình ơn mày lo con cái, cơm áo gạo tiền hả? Năm 12 tháng, mày ló đầu về thăm má bao nhiêu lần? Anh ba đanh giọng khi nghe con em mình dở giọng chua ngoa. Lại một buổi chiều hắt hiu, dỗ tía vừa qua hồi ban sáng, anh em túm tụm cụm ly rớp rẽn cười nói xôm tụ. Sau giấc ngủ trưa, bia rượu bay theo từng hơi thở đều đặn. Chừng khi tỉnh rụi mới sực nhớ cái vụ má nói vẫn chưa thể hạ hồi để đám con an tâm mà rời quê. Thôi, chút lẹ giùm cái đi. Con út trong, mày rõ nhất mấy vụ này, mày tự đi mà nói chuyện với má. Cứ nói thẳng, nhà mình đâu có thiếu trước hụt sao mà má làm vậy. Chừng nữa hen, má có gì mỗi đứa một ít, thế nào cũng linh đình cho coi. Chứ má làm vậy, đám con lại mang tội bất hiếu. Tư Thiệt lên tiếng, xoay xoay cái tay nhìn đồng hồ. Thời gian với Tư Thiệt, nó quý hơn vàng. Canh từng phút một, thị trường cổ phiếu lên xuống, thót cả tim, đau cả ruột. Mà cứ ở đây ê a, thì có ngày Tư Thiệt bán nhà, chứ chẳng phải chuyện chơi. Út trong chẳng nói chẳng rằng, mặt mấy ông anh bà chị xưng xỉa. Thay kệ, nó đâu có kêu má làm vậy đâu, nó cũng chẳng bày mấy chuyện đó ra cho má biết. Nhưng nếu kêu nó đi nói, thì nó nói thôi. Nó cũng đâu muốn ngày má nằm xuống, rồi cả đám anh em ráo quảnh mà trơ trơ trong cái căn nhà chẳng có dáng hình của má. Sẩm trời, đám bìm bịp kêu inh ỏi, bông bần rụng trắng triền sông, lấp ló phía sau rặng bần. Vẫn có một người ngồi nhìn từng con sóng nước mà đắng đót. Chướng về hong khô những cánh đồng, đất nảy nở sau một mùa sũng nước, những bãi lầy bắt đầu tơi xốp, khí trời quang đãng hơn. Mà sao lòng má thì chẳng dịu chút nào. Dẫu mấy đứa con đã nhấn chút thời gian mà ngược xuôi năm thì bảy đổi để năn nỉ lẫn giận hờn, má vẫn tỉnh bơ, chẳng nghe đứa nào ráo trội. Là má không hiểu tuổi con mình, hay chăng đám nhỏ chẳng thấu động lòng má. Bé hai đâu biết, chỉ biết mỗi lần đứa nào về thì nhà cũng thêm phần u uẩn. Rồi đứa đó đi, má cứ thở dài thường thượt. Má nghe con chim bìm bịp kêu chiều, má lần mò thắp nhang lên bàn thờ tía. Có bận, má hỏi như đánh đố bé hai, là con chim bìm bịp nó kêu rồi chiều mới về, hay tại chiều về nó mới kêu. Bé hai chưa kịp trả lời, má đã phủi tay. Ui, là con chim bìm bịp hay là chiều gì cũng được, miễn nhớ thắp nhang cho tía bay là được ha. Má về với tía sau mùa lửa đạn dày xéo miệt đồng bưng này, xơ xác và điêu tàn. Làng xóm hun hút khói súng, cái mùi nó đâu có dễ chịu như mùi đốt đồng quê mình. Đâu có cái đám cưới nào đâu, hồi đó tổ chức chỉ làm lễ giới thiệu hai người với đồng đội. Tía mặc y đồ bộ đội, má thì bộ bà ba màu đen. Đồng đội gom góp lại tặng cho được sắp lãnh Mỹ A, loại lãnh trứ danh của Trân Châu. Bày không có biết đâu, lãnh Mỹ A thời đó nó quý mà nó sang lắm. Hồi đó hả, nó hơn cả xá xị xiêm, thứ lụa cao cấp của Thái Lan luôn đó. Má đung đưa cánh võng mà lần hồi mớ ký ức cũ càng. Bé hai ngồi giá lại cái đáp túi quần cho má. Chuyện đời não đời nao, má ít kể cho ai nghe, chỉ nói với mỗi mình bé hai. Mà cũng có lấy ai đâu để kể. Đám con của má từ hồi xa miệt đồng bưng mà lên thị thành lập nghiệp, chừng đủ đầy cho một cuộc đời sung túc thì mấy ai quay về với má. Bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, nơi xứ phồn hoa đô hội lắm điều lạ hay, nhưng cũng lắm thứ cạnh tranh nghiệt ngã. Má chẳng trách đâu, trách làm sao cho được. Ai lại không muốn con cái mình sống trong cuộc đời hạnh phúc, sáo sang sông thì sáo sổ lòng. Cái câu ca này má nghe miết đâm ra má thuộc, má ngắm vào tận tâm khảm. Vậy nên má chỉ mong xứ đó đám con cháu mình vui dày ấm êm, tất thảy bình an là má vui, coi như chẳng uổng công một đời cần lao của mình. Nhưng bé hai à, má đã quyết như vậy chẳng thể thay đổi nha con. Con nhớ ngang, đừng có trái ý má. Má thương con đồng đều với mấy đứa khác. Thậm chí nằm đêm mà nhiều khi má sợ, má có đi rồi á, con ở với ai? Bé hai đã qua hàng bốn, quá lứa lỡ thì, đâu còn nhỏ nhắn chi đâu mà má nặng lòng lo toan. Khi không má nói dạy chi cho lòng bé hai rưng rức, tại gió lùa bụi bay vào mắt nên mấy giọt nước từ đâu làm ướt cái miếng giá. Gió chướng này mày thổi chi mà nghiệt quá đổi. Xuôi chuyến xe rưng rức, đám con hớt hải quay về khi nghe má té ngoài bến. Má mần chi mà rỉ mọ ngoài bến để té, 70 tuổi rồi, bỏ luôn cái tật cứ ráng chiều là lại ra bến gọi đầu đi. Xây chi cho má cái nhà tắm rồi không chịu xài, đồ trên thành phố mua về chứ có phải đồ lạc son hàng chợ đâu má. Anh ba tức tưởi khô khốc đẩy những lời trách móc vào khoảng không. Má nằm bên cái giường gỗ nghe gió chướng ràng rạc, khoảng không buồn hun hút. Má vẫn giữ nguyên cái tánh ưa gọi đầu trên bến từ hồi thiếu thời cho đến bây giờ. Má đâu thèm mấy thứ gọi đầu nhan nhản trên tivi ưa quảng cáo. Cả một đời má chỉ gọi nước lá bưởi, hương bưởi bé hai nấu lên từng chiều bay quyện vào mênh mông sóng nước. Mớ tóc trắng rụng đầy trên bến, bé hai lụm từng mớ dò dò vào tay rồi lặng lẽ hất về phía sông. trôi đi sóng nước ơi, trôi cả khoảng ký ức hắt hiu của má từ ngày tía mất. Giữa những nhớ quên của cuộc đời, má vẫn giữ cái thói quen ưa ra dàn mướp tía trồng mà hông tóc. Mướp lủng lẳng trên cành, nỗi buồn của má chừng cũng lắc lay như vậy. Mà kể cũng lạ, từ hồi tía mất, bé hai lại bắt đầu ra bến gọi đầu hệt như má. Chắc tại bé hai cũng đã lớn bớm bạc, da dẻ thêm phần đồi mồi. Heo may ghé ngang cuộc đời, xua đi cái thanh tân con gái lúc nào bé hai cũng chẳng hay. Chàng khổ hoa đắng, trái xanh rì, mỗi chiều ưa nghe tiếng thở dài của bé hai ngồi hông tóc. Có bận con Xuân Duyên được năm thà đưa về đây ở, nó cũng theo ngoại với bé hai gọi đầu trên bến. Mái tóc cũng cỡn, nhuộm vàng chói lửa. Nó cười hình hệt, rồi cũng khóc ngon ơ. Nó hát bài giọng cổ má ưa nghe. Năm đó nó 18, đời chẳng còn trong gieo, ôm cái bụng bầu 5 tháng, còn thằng bồ thì bặt tinh chẳng lần ra. Năm thà khóc hết nước mắt với má. Người thị thành ác nhân quá má ạ. À, má ôm con Xuân Duyên vào lòng. Ở đâu cũng có kẻ ác hết đó bay, nhưng đứa nhỏ đâu có tội. Lỗi lầm là mình gây ra, đừng để một sinh linh đang hoài thai phải gánh chịu. Để đây cho má, con cháu nào thì má cũng thương đều. Vậy nên cái chuyện gọi đầu trên bến thành ra lễ chiều của mấy người đàn bà đơn chiếc của nhà này. Sẩm tối trời, Tư Thiệt với Năm Thà cũng về tới. Nhà một phen náo động, bé hai rút trong phòng với mẹ con Xuân Duyên. Sóng nước nha mân dỗ lào xào triền sông, bông bần thôi không còn rụng nữa. Lác đác trên những cành cây, mấy trái bần non xanh mượt nằm yên nghe giông gió phủ lên căn nhà. Nói tới nói lui á, thì 10 công đất của má đâu, cuốn sổ tiết kiệm của má đâu, lương hưu hàng tháng của tía má lãnh má để đâu. Giờ không tính thì đợi chừng nào mới tính? Ủa mà bé hai thì làm sao? Năm thà xì xào bằng cái giọng gió, cố sao cho nhỏ nhất có thể. Trăng 16 tròn dằn dặc sáng cả hiên nhà, ấm trà hương sen bát ngát mùi thanh tịnh. Đêm phủ xuống dòng nha mân, một không gian cô tịch, mỗi lòng người là động đậy. Bé hai được tía má đem về nuôi khi còn đỏ hỏn. Khi tía má ruột của bé hai mất trong một đợt dịch càn sát rạc miền hạ sông Nha Mân, bé hai trắng trẻo, xinh xắn như con búp bê. Hồi đó là gần giáp Tết nên má đặt tên là Xuân Tự. Má gọi ở nhà là bé hai, mà má cũng đâu có ngờ cái tên nó dẫn vào đời. Bé hai cũng gieo neo thắt thẻo như là tuồng tích hồi xưa. Không có tính gì ráo trội á, má có chết đâu. Mà bé hai thì sao? Đất với giường nhà mình còn hả? Mấy người tệ đến thế thì thôi chứ, giờ này mà còn toan tính. Nói thẳng ra, đất ai lừa má đem bán để đầu tư cổ phiếu hả? Giường nhà này hồi trước giờ ai chăm? Má sống bằng gì? Nhìn đôi bàn tay chai sần của chị bé hai đi thì tự mà hiểu. Út trong mắt đỏ hoe, giọng bắt đầu lạc đi. Tư Thiệt cúi gằm mặt, ánh mắt lảng sang một nơi khác. Năm thà cũng dâng dê cái tà áo hoa bằng vải mút sơ lên. Anh ba phả vào trời đêm những dòng khói thuốc trắng thửa tơ lòng. Mấy người có biết má đi hiến xác để làm cái gì không? Là má hiểu hết tính những đứa con của mình đó. Bao năm rồi, có đứa nào về nhà với má mà thảnh thơi yêu thương như ngày xưa không? Cái ngày xưa thảnh thơi biết nhường nào. Cái ngày mà cả đám lớn lên èo uột, khẳng khiu như cây mọc từ đất thiếu phù sa bồi. Mấy chị em thiếu ăn, thiếu mặc. Mùa lũ ăn độn khoai lang, củ sắn. Tết nhất mỗi đứa được 2 bộ đồ vải thô là dữ lắm rồi. 7-8 tuổi đầu đã phải đi giữ trâu, cuốc rẫy, giăng lưới rồi cắm câu. Đời khổ như thế, nhưng vẫn vang động tiếng cười nhờ có những niềm vui dân dã của quê nghèo. Trong những trưa hè oi ả, mấy chị em ưa trèo lên cây bần, bắt tổ chim nhồng dọc, rồi nhảy xuống sông chơi trò ném sình vào nhau. Bận sáng trăng mười ráo, lén trốn tía má, tập tành chia nhau ly rượu gạo. Câu giọng cổ trữ tình lan dài mãi miết theo gió đêm. Đó, đất quê đã nuôi dưỡng mấy chị em bằng đời sống hiền hòa và mộc mạc đó. Đất quê như má nhân từ, âm thầm mà trao hết cả một cuộc đời cần lao cho tất thảy những đứa con. Đất nào có bạc, vậy mà sao bây giờ? Tinh không lặng im, gió từ triền sông phả vào, nghe lạnh thấu tim. Nhưng mà bé hai ơi, má hiến xác chỉ là cái tâm nguyện của má. Ai rồi cũng thành tro bụi, về với sông nước, hay tan rã vào đất như thể hư vô. Có ai bày má đâu, má tự mình mày mò ra hết đó. Bận má lên đi khám xương khớp, má nghe người ta tổ chức vận động trong bệnh viện. Má thấy chuyện hay quá bé hai ơi. Tánh má bay biết mà, sống là cho, mà chết cũng là cho. Cho hết đi con, đời đôi lúc nặng nề lắm, mình giữ lấy làm gì. Cạn cùng cuộc đời người, chí ít cũng còn làm được cái điều thiện lành này. Mấy công đất, thằng Tư Thiệt nó thua lỗ, má cũng bán cho nó. Mấy cây vàng dành dụm, thằng Ba Trắng nó hỏi mượn để sửa cái nhà. Con cái nó thì cũng lớn hết rồi. Con Năm Thả thì má cũng đã cho nó cả bộ vàng cưới, hồi nó đi bước nữa lấy chồng lần thứ hai. Tội là tội con Út Trong, giờ còn mỗi cái giường nhà này thôi, coi như má để lại cho nó. Nhưng mà bé hai à, con đừng có lo, má cũng coi bé hai như máu mủ ruột rà. Bé hai cũng có phần, cả đời bé hai tự tay mình lo cho đám em. Chừng tụi nó lớn khôn á, mấy đứa còn nhớ tới sự hy sinh của bé hai đâu. Má xin lỗi bé hai nha, tụi nhỏ nó hư quá. Má lo cho bé hai phần đời coi cúc, má có để dành riêng cho bé hai rồi. Cuốn sổ tiết kiệm, cuốn sổ má để dành lương hưu của tía bay đó. Bé hai nhớ lo cho mình nha con. Bé hai thương tía má thì đừng có để nhan khói nó lạnh lùng nha. Mà thôi, bé hai á, con coi còn mắm chốt ba khía gì không? Mai mấy đứa nhỏ về, có cái cho tụi nó chấm bận mà ăn. Má thiêu thiêu giấc ngủ sau cử cơm trưa bên cánh giọng. Giọng cô đào mộng điệp chợt rõ ràng, uốn lượn lên từng tán bần. Bông bần rụng trắng triền sông, phù du một kiếp theo dòng mà trôi. Mặc cho bé hai lay lay, bé hai kêu gào, má vẫn ngủ. Ngày tàn chướng, trắng bần biên biết xanh. Người ta nói má đi dậy là tốt, chẳng bệnh gì, no đủ trong người. Bé hai tất tả gọi cho mấy đứa em. Út Trong không bắt máy, chắc đang bận công việc rồi. Mà bữa má có dặn, khi má đi, nhớ lấy tấm giấy má giấu trong cái đáp túi quần. Trong đó có số điện thoại của trung tâm tiếp nhận xác. Gọi báo đã người ta cử cán bộ xuống mà làm thủ tục cho kịp trong 24 tiếng, phải bảo quản xác. Bé hai run run bấm số. Nghĩ đến cảnh người ta đem cái xác má đi, lỡ Út Trong về không kịp thì sao đây? Chỉ có 24 tiếng à. Mà công việc Út Trong nhiều khi đi xa lắm, đi tận mấy tỉnh miền ngoài lẫn. Đầu dây bên trung tâm tiếp nhận xác alo đôi ba lần, cái giọng quen quen. Bé hai cúp máy, ngồi thẫn thờ. Phải rồi, B2 quên mất. Út Trong, nó làm pháp y ở trên thành phố mà.